Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vật Dưỡng Nhân, Tiền Mất Tật Còn. Cọng cỏ hy sinh, thụ trảm bá đao, giọt nước cũng hy sinh, độ ta tiến hóa, hột lúa cũng hy sinh, đời đời kiếp kiếp. Trong cái hạnh Bồ Tát từ bi để giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô, chúng ta phải nghĩ, đây là vị Bồ Tát đã đến với tôi, và tôi xin cảm ơn, và tôi xin cầu nguyện cho quý vị được sống thăng hoa theo đại nguyện. Tôi ăn rau, nhưng mà tôi biết độ nó, tôi biết cái ý thức được hạnh Bồ Tát của cọng rau, hạnh Bồ Tát của hột lúa, hạnh Bồ Tát của quần áo tôi đang mặc, hạnh Bồ Tát của căn nhà này, thì tôi mới dễ giải thoát được. Mà tôi cho đó là bắt buộc phải làm việc cho tôi, thì tôi bị cái nghiệp rồi. Cái nghiệp đó chừng nào tôi mới giải quyết được? Vì thời gian sống ở thế gian giới hạn, chứ đâu có lâu được. Chúng ta phải hiểu rõ là đến với chúng ta, giúp chúng ta no ấm, đó là hạnh Bồ Tát của đối phương. Tâm thức chúng ta quỳ lại cầu xin cho tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ăn mặn nhiều vong theo? Vật dưỡng nhân là sao? Trời đánh tránh bữa ăn, sao bề trên xuống biển dạy trong những bữa ăn? Ăn chay không đủ sức ngồi thiền, đồ chay do thiếu những vitamin rất cần thiết, mà con ăn miếng thịt beef steak thì tâm tư con lại vật vờ quá. Đây là một cái điều vừa về vật lý và vừa về thể xác, để mà hướng dẫn về tâm linh, con đã bị tắc, như vậy con phải làm sao? Tại sao con ăn mặn bị dị ứng? Phản đạo thì như thế nào? Tiền mất, tật còn là sao? Làm cách nào để có thể ăn một ngày, ăn hai lần mà không ăn buổi tối? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Sự trật tự và thanh tịnh là quan trọng. Con người thanh tịnh không có cái gì làm không được. Cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này. Phần hồn là ông chủ, mà chủ nhân ông mà không biết sửa tiếng, mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng, là thể xác càng ngày càng già nua, khổ cực và không có tiến hóa nổi. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ, ngũ cốc là đầy đủ rồi. Người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp, dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp, hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai, đó mới thật sự người tu. Tương lai đây rồi cũng sẽ bớt thịt và cây cỏ thay thế thực phẩm cho chúng sanh. Con thú trước khi chết động loạn lắm. Khuyên người đời nên ăn chay tốt hơn, ăn chay khỏe mạnh, ăn chay nó đâu có yếu. Muốn thiền tốt, phải ăn chay thì mới tốt. Nhân loại cũng đã tiến về thức ăn và thấy rõ thịt đỏ không tốt. Những cái gì mà gieo độc tố trong cơ tạng là người ta từ khước. Ta trở lại ăn rau, con người nó thanh nhẹ, ăn đồ tinh khiết thì suy nghĩ sáng suốt, thanh nhẹ hơn. Đức Thầy từng nhắc, món ăn các bạn cũng là luật trời, đang diều tiến tâm linh. Đạo trong bữa ăn, đạo trong nước miếng, trong lúc bạn khát, đạo trong lúc bạn đói, cho bạn no, để bạn thức. Cái gì làm cho bạn no? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, câu hỏi. Trong khoảng 6 năm trước, Phật đã đưa các hàng Bồ Tát lên đến hàng Phật Thảo, đó là Đại Bát Niết Bàn, đó là Phật Thánh. Xin ông Tám cho biết ý kiến.
Cho nên, người ta nói như vậy mà quý vị đâu có thấy, đâu có rờ mó được, đâu có đi lên tới nói Phật học là học cái lý của ông Phật, mà ông Phật là cái gì? Là phải chiêm ngưỡng ông Phật. Ông Phật từ cái xác con người, hy sinh, gọt bỏ tất cả những sự động loạn của chính Ngài, cái hào quang trên đầu nó mới tối sáng. Thì chúng ta phải hiểu đó, nó mới tiến tới cái chỗ Bồ Tát. Không có hào quang mà nói tôi đi Phật học rồi tôi Bồ Tát đâu không được. Phải hành, không có giấu giếm được, không có dùng lý để áp đảo người ta, mà thực hành để khai triển, đó là chân. Cho nên thế gian có nhiều người tu theo Phật, họ thiền rất tinh tâm và họ sức đi học đạo rất rõ ràng, và trở về Như Lai tánh rất tốt đẹp. Chứ không có nói ở thế gian mà mình nói hàng này hàng nọ thì nó thế gian hay vận động. Tôi để đi vô hàng La Hán, tôi đi vô hàng Bồ Tát, xạo không à, không có tiếng đâu. Cho nên xưng danh và tá danh thì địa ngục sẵn có ghế để chờ mấy người đó. Không có xưng danh và tá danh mà thấy rõ mình là ánh sáng tu thành, nhịn nhục để tiến hóa. Cái đó là có ghế ngồi, cần đi nhẹ hơn, không có bị mà bị buộc tội áp chế làm cho ta mê tín dị đoan. Đó là cái đó chắc chắn 100%. Không tin bây giờ cứ gì có khả năng tu khá thì cứ gì đi xuống đó coi tôi nói có sao. Cho nên những người tu đừng có mượn Phật mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật cắt cửa cũng bị tội đó. À, nhiều người mượn Phật cắt cửa nhiều lắm nhưng mà không chịu thực hành bị tội. Mình phải thực hành như Phật, Phật tốt, Phật hành, hành hy sinh của Phật thế nào mình phải học cái hành đó là mình tiếp. Chứ nhiều người thờ Phật thờ dữ quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói không là không có thấy Phật, không chịu hành nên mới thấy. Đức Phật đã hành, Đức Phật ăn một hộp lúa một ngày mà trong 49 ngày mới được. Còn mình ăn có mấy chén mà còn ăn thêm nữa rồi mà tu thành Phật. Để tôi ôm vàng rồi tôi đi theo Phật nó xạo, nó không có đúng. Không nên ôm vàng rồi nó theo Phật, Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta có cái này ta mới đổi cái kia, ta hưởng được cái quà tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết đói, cũng đi ngược lại. Cho nên phải thiền từ 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 cảm thức rồi các bạn mới thấy là à, hồi trước tôi gặp ông Tám thấy cái mặt tôi nó tối tăm, bây giờ tôi thiền rồi thấy gì rõ chín, tôi thấy cái mặt tôi tươi như cái đào. Ai vậy tôi quên thế sự vui à, là tôi được tới đó thôi, cũng thấy chính mình là Phật đâu. Đi nữa, đi thêm nhẹ, đi thêm nhẹ, đi tới nhắm mắt rồi tôi thấy sáng, tôi thấy cái trán tôi cũng bắt luôn, tôi thấy cái cảnh, tôi thấy đủ thứ hết rồi, sáng suốt trong vũ trụ công khai không có gì mà chê đại hết rồi. Thì lúc đó tôi mới thấy gì, tôi còn phải tiếp tục đi học đạo nữa, chứ đạo là vô cùng. Cho nên là không có nên lấy cái lý thuyết của Phật mà mã mỹ chúng sanh là đại tội, không được. Phải chỉ đường lối thực hành để tới nơi tới đích. Nên vô vi là hành được một ly đạt một ly, hành được một tập đạt. Không có lấy cái chuyện là mà ép chế, áp chế cái tâm thần của người hành đạo để cho họ ý thức rõ ràng, họ tiến, họ mới giữ giới được. Tại sao tôi bệnh, tôi ăn sắc ma nhiều quá, tôi ăn thịt nhiều quá là ăn sắc con ma chứ gì, rồi tôi sinh bệnh. Đâu, đâu chỗ này, đâu chỗ nào mà bây giờ tôi nghe đám vô vi thì tôi ăn chay cái tôi cũng nhẹ. Tôi phải giữ giới, vì cái đó hữu ích cho tôi là tôi giữ giới. Còn không hữu ích tôi kêu tôi giữ giới đâu được, trình độ tôi chưa tới. À, cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới. Không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Tôi nói được, con theo thầy, con theo Phật này kia cái nọ, con giữ giới giữa chừng lùng thì có sao, thì có sao hết. Cái đó không nên. Cho nên mình thực tế, tôi ăn mặn, cứ ăn mặn, tôi tu thiền. Tự nhiên tôi thấy ăn mặn có hại đến cơ tạng tôi. Ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh căn xe, vì con thú nó cũng có bệnh căn xe như tôi. Rồi tôi ăn vô nó sẽ truyền cái bệnh nó vô trong máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi tôi bớt. Tôi ăn sao nay bớt chút nay chút lần là tôi không ăn mặn nữa thì nó quen rồi. Thì lúc đó là tôi giữ giới. Tôi ở đó người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là giữ giới. Cái nguồn tôi thề với trời Phật tôi giữ giới mà người ta làm con gà là tôi cũng quất hết rồi, cái đó là trách lắm. Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối óc sống trong cái thế giới khoa học này phải thực tế, không có ảo mộng, không có tin những cái chuyện không có.
Cho nên mình ăn rau cỏ nó là một tội ác thụ trầm ba đầu. Mà nếu chúng ta ăn chay đường mà không làm pháp luân thường chuyển thì tánh nào cũng tập đây mà thôi phát hiện được. Bây giờ chúng ta có pháp luân thường chuyển để xây dựng trật tự thì cái phần luồng điển của rau cỏ vô chúng ta cũng sắp về trật trật tự, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thanh ra thanh, trượt ra trượt, rồi nó sẽ tiến hóa. Còn những con thú mà nhập trong thể xác của chúng ta cũng vậy, qua cái pháp luân thường chuyển từ mặn biến thành cây. Cho nên một vị tiên ông được đi trên trời, chúng ta dọn thấy có một luồng sáng phía sau là cái gì đó, là ngày đêm phẩm nó đi. Cho nó tiến qua theo trình độ sẵn có của chính chúng nó, nó mới có cơ gì. Khi mà chúng ta thấy được hình hài của nó, thì trong đó khi mà chúng ta thấy, chúng ta được cầu nguyện cầu siêu cho chính nó. Người tu ăn phải biết cầu siêu cả cọng cỏ để cọng cỏ được tiến qua. Mà khi chúng ta trung tâm bộ đầu, chúng ta hướng thượng tưởng một chút, rút nó đi lên rồi, và nó sẽ ở ngay cái chỗ đó, và nó tiếp tục tiến qua theo chu trình sẵn có, trình độ sẵn có của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đem vào trong cái thiên địa này, thì lúc căn lục trần lo săn sóc và giải bày khuyên lên chúng nó, và để chúng nó lập tu. Rồi như hậu chủ như hậu mới có nhiệm vụ đưa nó tiến lên. Cho nên có cơ sở tu học tiến hóa của con thú ở bên trên, và có cơ sở tu học tiến hóa của con người. Cho nên người tu vô vi, pháp lý vô vi sau này nhận phước của Quan Âm, và để đi hiểu triệu vạn linh đi học tu. Nhập vô các giới trung thiên, và chỗ tiến hóa con thú cũng có được lên tiến hóa. Cho nên sau này kêu bằng hộ pháp độ các thiên liên, chứ không phải tu chậm trong cái bản thể này. Việc làm lớn rộng chứ không phải liên việc làm theo hẹp. Tất cả cây cỏ cũng mong tiến hóa, vì tội nó nặng hơn con thú. Nó phải thụ cảm ba la, chứ nó không phải nó nhẹ đâu. Đừng tưởng ăn tôi ăn chay rồi tôi thành Phật, không có. Con bò ăn cỏ cũng không thành Phật, mà nó bị lập hạnh hy sinh, bị phân thay rồi, nó mới có cơ hội tiến qua từ con người. Từ con người thức tâm rồi, thì có cái tâm độ tha, người mới tiến từ thành thánh tiên Phật. Còn nếu không có tâm độ tha, thì không có bao giờ tiến từ thành thánh tiên Phật.
Thưa Thầy, Thầy nói khi mà mình ăn vào cái con vật hay là rau cỏ đó, thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Thì như vậy cái phần nào, thí dụ như cái phần nào vô trong gan á, tức là mộc á, thì sẽ ở đó. Bởi vì cái cơ thể mình là một tiểu vũ trụ lớn, cho nên bao nhiêu phần tâm linh vào đó cũng như là vào một cái nơi để từ đó tu tiến lên. Thì như vậy mình đâu có giam hãm phần hồn của con vật phải không?
Đâu có giam hãm, mình có phần sự đưa nó đi. Cho nên chủ nhân khi mà nó căn lực tầng giáo lớn rồi, thì chủ nhân có phần sự đưa nó đi chỗ nó lớn rộng hơn, căn bản của nó để nó tiến hóa, chứ không phải giam hãm đó. Nếu mà chúng ta giam hãm từ nhỏ lớn, chúng ta ăn biết mình được
đưa ra khỏi
nó phải ra khỏi ngay trung tâm của đạo. Cho nên con người tu phải có trình độ đó mới dám chịu ăn mặn. Trước khi tôi tu, tôi ăn chay, ông tư kêu tôi ký hợp đồng với ông. Tôi nói bây giờ ông ký hợp đồng với tôi, mai mốt nó bắt tôi xuống địa ngục, tôi kiếm đâu ông? Tôi đâu có đem được cái giấy này đi, rồi làm sao tôi khai với Diêm Vương? Tôi không có tin lời ông nói. Chừng nào tôi thấy là, cho nên tới một bữa mà tôi thanh nhẹ thôi, tôi dồn tôi thấy ông nấu cháo vịt, mà sao lại con vịt lẫn quẩn thế đó, cái thằng cha này lẫn quẩn đó hoài. Rồi tôi mới thử, tôi mới nói rằng qua đây đi, qua đây nó qua, cái ý tôi qua đây nó qua, qua rồi nó bỏ nó đi về, nó bỏ cũng trở lại đó, vì không có cái nguyên khí của nó không nhập. Tôi thấy ông Tư không ăn, nó lại chạy vô ông. Tôi thấy ông này không ăn rồi, nó bắt cái hơi đó, nó mới đi vô, mượn cái trớn đó nó vô. Rồi tôi thấy ông vừa ăn và ông vừa niệm, ông vừa cứu độ. Tôi vô thấy thế là kinh vi quá. Thế là ông đâu có ăn, ông làm gì cho ông có ăn thịt. Ông có ăn thịt bò mà ông có ăn thịt vịt mà ông ăn. Ông đang làm việc đổ chúng nó, không thấy ông ăn. Thì lúc đó tôi mới thức giác, giờ tôi cũng chưa dám ăn. Không biết phải không? Bây giờ làm sao đây? Để ở nhà mấy người dọn lên ăn, thì tôi ngồi để tôi coi, nó cũng lẫn quẩn qua. Nhưng mà tôi không dám gấp, bởi vì mình ăn chay, tôi ăn cái cà với cơm, làm sao tôi dám gấp cái đó. Mình không chấp, tôi không được. Thầy,
nghe nhiều các thầy thì chúng con kính nhờ thầy giải thêm về con số mà chúng con thì là không bị kẹt. Và ví dụ như chúng con ăn một con vật nào đó, rồi như thầy dạy là chuyển nó lên trên đỉnh đầu và cho nó trở về nguyên căn của nó. Trong mình ví dụ như trường hợp con vật tới cái hết cái số là một con vật rồi, thì nó chuyển lại làm người. Thì tất nhiên cái phần mình ăn mình đổ là mình cũng đưa nó chuyển lại làm người theo cái định số của nó mà sổ thiên đình, sổ địa ngục mà đã sắp xếp như vậy. Thì nó cũng trở lại cái tự do, tự tu, tự tiến của nó để phát triển theo cái quyền năng của nó và tự để nó sắp xếp cho nó. Thưa thầy, có phải gì không?
Nó được cái ảnh hưởng của mình. Bởi vì khi mà mình ăn nó vô rồi á, thì nó được cái ảnh hưởng của mình. Cái người tu ăn nó mực lắm. Ai không si mê thể xác, khi chết rồi ngồi trồn hổm nhớ cái thể xác. Nhưng mà người tu ăn nó mực. Người tu ăn nó biết niệm Phật, nó biết làm pháp luân thường chuyển, nâng đỡ cho nó có cơ hội đi qua. Còn người không tu không, nó đem ra nó bành trước ăn thua với thiên hạ, nó không có tiến được. Cho nên mình tu đây mình nhờ mình làm pháp luân thường chuyển rồi nó mới đem lại cái tình tiến qua. Mà khi nó làm được người rồi nó cũng nhớ, nó nhớ trước kia tôi cũng may mắn, ngày nay tôi mới làm được. Rồi là người gặp tai nạn này, tai nạn kia, nó cũng nhớ, nhờ cái ơn trên của những vị nào tu hành độ tôi mới qua được cái tai nạn này. Hiện tại chúng ta cũng vậy, nhiều khi xảy ra cái chuyện thấy chết nhưng mà không chết. Mình cũng nghĩ đây một vị nào độ tôi, thì thật có những người tu đã độ ta và ngày nay tiếp tục chiêu cho ta. Cho nên khi mà chúng ta ăn và chúng ta phải lãnh trách nhiệm độ tha, không phải có hưởng thụ, không phải thích ăn này cho no nê để tôi ngủ không, tôi ăn tôi có nhiệm vụ. Thì các bạn ăn chay cũng là làm việc đạo, mà ăn mặn các bạn cũng làm việc đạo, độ tha.
Thưa thầy, ví dụ như một con vật người ta bán ở chợ, thì rất nhiều người mua để đem về ăn, nhưng mà mình nghe nhỏ là một phần nhỏ của cơ thể của nó, cho nên mình có thay đổi cả cái hồn của con vật không?
Được, chứ bây giờ mình nếu mình có đủ khả năng về điện quang mình chưa hẳn ra chỗ đó. Như bạn có cái telephone, bạn chuyển cái tới rồi, còn người ta không biết xài, ăn rồi người ta bỏ đó. Mình có điện mình chiếu tới đó, chiếu mình rút tức khắc. Cũng như mấy người chết nó làm cái vòng tròn cái này kia rồi rút. Rút liền. Cho nên khi các bạn cắt miếng thịt ra, các bạn liền gì đó, nó màu đỏ gì, một chặt rồi nó đậm lần, nó đen rồi. Cái chở những cái thanh nó đi đâu, nó đi lên, nó ở từng số nào, mình có điểm mình chuyển tới là tới rồi, không có xa. Mà cái nguyên niệm của nó vô mình thì nó cũng, khi mình làm pháp luôn nó cảm ứng, hai cái đó mình mượn cái đó chuyển cái thì nó đồng điểm nó hút một cái rồi, không có cái gì. Chỉ có một điểm linh, một điểm chút xíu đâu, như con heo, cả một con heo nó chút nhớ một chút rồi. Chứ có nhiều thấy nó mọc thù luôn, nó có chút rồi. Mà rút có bằng nghĩa nó có chút rồi.
Thưa thầy, trong thời gian thầy ăn cơm với nước lạnh đó mà thầy nghĩ tới thịt quay hay thịt bò thì có thể không?
Không.
Là vì thầy đã thanh tịnh. Còn thí dụ như tụi con mà tu chưa có đạt mức thanh tịnh đó, mình biết là mình ăn chay để mình nhẹ cơ thể thì mình biết vậy thôi, mình thức vậy thôi, nhưng mà mình còn thèm, tức là mình chưa thanh tịnh.
Mình còn thèm, mình còn trượt bám ở bên trong, trượt khúc trượt, thì mình lo làm pháp luôn nhiều thì trượt nó hết. Thì bên trong có trượt nó mới hút trượt, nó thích ăn là có trượt không trượt, còn cái này không có thích.
Thì như vậy mình chỉ xét mình đến một cái lúc nào đó mình tự biết mình còn thèm hay không còn thèm là như vậy là...
Thèm là được. Còn khi mà đổ á, khi dọn đồ ăn lên á thì cái này nó sáng rồi, như cái đèn pha nó rọi hết. Thằng nào thằng ấy đứng chấp hành hết rồi, thôi bây giờ mình chút này cho ấm bụng là rồi cái chuyện kia tôi làm sao. Mình ở trong này mình cứ tâm độ cho nó. ăn rồi trưa mới lên ngồi giường cầu nguyện cho nó liền, không có trưa nào tôi có thể.
Cho nên có một hôm khi đi ăn được Hồng Ân đi ăn chung với thầy dọn lên một mâm mặn, thì thầy nói đây nè, bà con họ hàng mình đó hiện diện ra hết. Thì lúc đó trong lòng tôi tưởng tượng như là mình đang nuốt xác của cha mẹ gì cô mình gì đó. Lời của thầy nói quý vị thấy, thầy thấy được, thầy nói đây là bà con họ hàng hiện ra hết. Tự quý vị suy xét.
Trên cái duyên nó đến mình mới độ, còn không có duyên không có độ. Không có duyên không có độ. Bây giờ kêu các bạn lấy dao cắt cổ gà chắc không cắt rồi. Thấy không? Rồi họ giết tùm lum đó rồi mà nó phải có duyên. Tại sao con gà này tôi đi ngang tôi để ý tôi muốn mua mà mua không được tôi sẽ mua gà kia. Sai chút. Thật là để đổ. Cho nên nó kỳ diệu vô cùng. Cứ tu đi. Nghiệm trong cái kinh A Di Đà này nó mở ra. Rồi mới thấy thế ra bà con họ hàng mình hết không có ai. Nhưng mà cái quan trọng là phần hồn. Phần hồn mỗi phần đều bất diệt. Tội nào nó hiểu lên nó. Chứ còn cái mà mình ăn là không có nghĩa gì. Đất, trả lại đất, trả lại đất. Nhưng mà luôn níu cái đó là quan trọng. Cho nên mình tu thanh tịnh để mình thấy luôn điểm đó là của ai. Cho nên là cái cần thiết. Còn cái miếng ăn kia không nghĩa gì đâu. Anh nhai miếng thịt để anh đi cầu nó cũng thành đất thôi. Còn cái điểm là quan trọng. Cái phần nó luôn si mê cũng thật đau một cái đấy. Cái đó cái hoạt động. Cho nên những người mà tu ăn được một chút nó mừng. Cái gì ta tu gì ta niệm Phật mà ta đổ cho nó. Còn thằng kia tu á, để bắt nó đi lạc nhiều tu rồi đi chơi bờ nè. Rồi nhậu nè. Ở trong này nó tung lum hết trọi á. Cái mạnh hết yếu rồi này kia nó làm nó cực nhập vô cùng mà theo dõi. Không bao giờ phát hiện được. Rồi đâm ra quang phí rải ra rớt khắp các nơi, không biết chừng nào nó mới có cơ hội tụ lại được. Cho nên khổ vô cùng. Người tu không, người tu chỉ gom tụ và độ cho nó. Trường hợp có duyên mới độ, không chúng ta cũng không cần thiết cái đó. Ăn chay nó khỏe hơn.
Trong cái giai đoạn con tu hồi ở Việt Nam, lúc đó khi mà con ở trên lầu ấy thầy, con bước xuống nhà dưới ấy, thì con thấy lát thịt bò mà còn sống ấy, thầy, cột thịt bò còn sống thì nó rung lên giống như là người rung á, rung và trên cái lát thịt bò thì có cái hơi nó lên mặn trong. Tại sao lại con được thấy như vậy?
Cho nên cái miếng thịt bò sắc là hay là đỏ, nó có chấn động.
Dạ.
Nó có chấn động, nhưng mà để họ cầm nó đen và cái phần điểm nó lần khỏi. Cho nên phần hồn nó bám sát trong cái thịt. Cho nên cái thịt mà chết nó có những cái dòng đường bên theo. Cho nên nhiều người ăn thịt có máu, những cái dòng nó sẽ ra theo được. Nó làm cho mình nặng trợn. Cho nên người tu giữ giới, người ta khuyên người phải ăn chay, phải ăn mặn. Ăn mặn với những người nhiễm lâu cuốn tâm thức, khó nhịn tâm, khó nhịn tâm, khó giải thoát.
Nhắm mắt thấy ánh sáng, mới thấy cái cảnh đời đời bất diệt, thấy cái tâm từ bi của chúng ta không nỡ sát hại con vật. Lúc đó mới trường chay diệt nghiệp. Phải tu, phải có cái hạnh đức, nó mới là qua dân Phật nghìn năm không héo. Con người không có hạnh, không có đức, nghĩ dựng sát phạt, danh dự tranh đua, cái đó là heo buồn, tàn mạc, không có phát triển. Chắc chắn là như vậy. Giết được ai chết, phần hồn của người không có chết. Cho nên những cơn đau khổ bày xéo tâm thức của chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta còn thấy có cái hồn có thể giải thoát. Cho nên người tu là chỉ có Phật đã hành trước, mà Phật đã đau khổ hơn người thế gian nhiều lần. Mới tu, mới đánh, đắc mới truyền thẳng cho người thế gian. Thích tâm mà tu, cho ông Phật có kèm một bên để độ đó. Ông hành để ăn. Ông học từ đâu? Từ mắt mũi tai miệng thì chúng ta cũng thấy hình mắt mũi tai miệng. Và chúng ta cũng nói mũi tai miệng mà không biết điều khiển cái mắt mũi tai miệng chúng ta thì nó thì dâm loạn, hướng ngoại hay hướng nội sửa tiết. Tâm linh cởi mở, hướng nội là dồn lại mắt. Quý vị ra xuyên thế gian này từ sanh lão bệnh tử, từ con nít tới người lớn, quý vị đã đóng phim ác tồn như từ lâm ly. Những cái cảnh lâm ly trong cuộc đời chúng ta mà chiếu lại coi thì cũng đủ hết. Một kho biết không hết. Mà không chịu trở về với chính mình, không dồn lại thực chất của mình, thấy ánh sáng của mình, thì lúc nào cũng mê đến chấp. Chấp dựng thiên hạ thị phi mà thôi. Đi chùa mà không hiểu tâm mình, vô đô thiền mà không xét mình, xét thiên hạ thị phi, không có phát triển. Chuyện đời làm sao lo cho hết, chuyện của ai mạnh ai nên lo. Luật nhân quả đã ăn vào rồi. Khi mà Thượng Đế sanh chúng ta ra thì đã có luật rồi. Cái xác của quý vị là cái luật của Thượng Đế. Ăn nhiều thì nó đau, nhậu nhiều thì nó đau, chửi người ta nhiều thì thần kinh mình đâm đó. Cho nên mình không có tổn thương bất cứ người nào. Đó là sự hòa bình trong tâm thức của mình. Có mới đem lại sự hòa bình cho toàn dân, sự hòa bình cho nhân loại. Nếu con người của chúng ta không nhìn lại căn bản của chúng ta, không hiểu việc làm của chúng ta, không thấy nhiệm vụ trên mặt đất này làm cái gì, trong định luật sanh là sanh, sanh sanh lão bệnh tử mà chúng ta đã thấy đây, chúng ta đã giữ dấn thân để tìm cơ hội giải thoát. Không chịu giải thoát thì không có bao giờ có, không Phật nào độ, không thần thánh nào có khả năng độ hết, chính mình là người tự độ. Cho nên phải thức tâm tu thiền, giải tỏa những sự trước ô phiền muộn sai quấy chính mình đã tạo cho mình. Chứ chẳng người nào, mình là người hại mình. Đó, quý vị thất bại rồi, quý vị thấy quý vị tự hại, chứ không có người khác là hại quý vị. Bệnh hoạn do tánh sanh, bệnh do tánh sanh. Cái tánh tham ăn, cái tánh tham ăn ăn nhiều thì sanh bệnh này. Mà nói tham ăn không chịu. Cho nên người kỳ này tôi có cuộc thanh lập để mọi người thấy rõ cái tham do từ cái ăn. Thành nó không có chịu tu. Dấn thân cái hồn xuống thế gian đây là để học cái nghịch cảnh kích động và phản động, để thích tâm, để trở về với chính mình, trở về nguồn cội cảnh đời đời bất diệt. Không chịu đi, không dòm, không thấy mình làm sao đi. Tôi thấy tôi đau đớn, tôi thấy tôi cải tiến từ đây, tôi thấy tôi chưa, tôi sửa được. Để tôi vui, cho nên những người tu vô vi trước khi nó ăn bằng, bây giờ nó ăn chay, nó thấy nó sửa được lắm. Và nó thấy bản bệnh hoạn từ từ giảm bớt. Rồi nó thấy chân lý các chùa chiền rất hay, thấy những lời giáo huấn kinh thánh rất rõ rệt. Chính nó thiếu hành mà thôi. Khi mà nó hành được rồi, nó thấy rõ hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là quán thông mới hạnh phúc. Đi xe hai chiều mới có hạnh phúc. Thân chúng ta biết lo, tâm chúng ta biết lo. Tâm là linh quyền, là linh hồn. Biết lo cho cái tâm bất hoại. Cái xe như yên hồn, ta đi xe hai bánh. Còn gì tranh chấp đi xe một bánh, một ngày nào rớt xuống hố không có lên được. Cho nên phải đi xe hai bánh. Chúng ta là người có xe hai bánh, tâm cho thân. Mà tâm thân bỏ, cứ theo thân thì bỏ tâm. Không được. Cho nên phải tâm thân đời đạo sống tu rõ ra. Trong gia đình chúng ta quân bình, ta mới có cái chuyện đối đãi tốt đẹp giữa nhau, giữa người và con người và con người. Còn nếu mà ta thiếu quân bình, ta lấy cái quyền áp chế kẻ lớn, áp chế người nhỏ, ta xin quân bình. Người nhỏ lấy sự lộng hành hậu ẩu như người lớn cũng không sao. Trên thượng dưới hòa là phải quân bình. Mọi người trong kiếp họ phải quân mình, gia đình hạnh phúc, cái vườn hoa tốt đẹp, trăm hoa đường nở.
Do ai? Do mình tự lo. Mình không ý thức phận sự của chính mình. Mình không ý thức nhiệm vụ là cái
nhiệm vụ và tự sự.
Phải ăn.
Phải có lề lối đàng hoàng. Một lời nói nhỏ nhẹ kẻ đi trước phải dìu dắt người đi sau. Con em nó nghe. Còn người trẻ phải kính người già. Là tại sao người ta đi trước? Mình chơi với người già lỡ mấy bước đường đi. Tại sao mình đi xa người già? Rồi mình nghe nói ông Phật thích ông Phật là không thích cha. Trật trật. Mình nghe người ông Phật chừng nào mình thích cha mình nhiều hơn. Cha mình kinh nghiệm nhiều hơn. Gần mình nhiều hơn. Nói nhiều mình nghe mình hiểu mình tự sửa. Mình sửa được tâm thân rồi mới tiến tới Phật. Nhiều người thấy nghe ông Phật đi theo ông Phật là bỏ ông cha. Trật. Bỏ mẹ. Trật. Nè. Phải hiểu về sự kích động và phản động cuộc đời của cha mẹ đau khổ vô cùng, không phải sung sướng đâu. Không dễ gì nuôi một người tới 20 tuổi. Biết bao nhiêu sự vầy xéo trong cuộc đời. Trong định luật vay trả, mà những người bô lão đó nói một câu ngàn vàng. Tuổi trẻ mà biết được triết lý đó và thực hành đứng đắn đó, thì ra biết bao nhiêu sắc cứu biết bao nhiêu đời.
Mỗi lần mà ăn chay nó
nhớ mà. Nhớ thầy kể bởi vì cái tâm cương quyết của con. Con không có ân oán, không có thù hận nữa, không có nghiệp sát nữa. Khi con còn ăn con thú nhiều quá thì chứng minh là kiếp trước con đã bị nó ăn, bây giờ con ăn lại vậy thôi, trả thù vậy thôi. Chứ bây giờ mình tu mình nên trả thù. Mình không có trả thù nữa. Mình không trả thù nữa thì mình ăn cộng rau cũng sao, cũng là vấn đề trả thù. Nhưng mà cộng rau cái điển nó yếu hơn, nó không có trì kéo con. Còn con ăn miếng thịt nó trì kéo, nó đòi mạng. Nó đòi mạng thành ra con nằm chim bao mê mộng đủ chuyện, nó khổ thế. Không sướng. Con tập hết, con hiểu cái nguyên lý rồi á. Hết rồi. Con không có báo quán nữa. Thì con đi về trời chứ con đi đâu. Con hiểu không? Thì lúc đó con ma nó không dám gần con. Con quỷ con không dám gần. Con người thanh nhẹ. Con người sống bằng cái nguyên lý của vũ trụ. Sống bằng cái thức của trời Phật. Thì không có con ma phá. Còn mình sống vì ích kỷ. Vì tư lợi. Ăn cho no, cho khỏe, cho mới ngủ. Đói bụng cho ngủ không được. Nhưng mà nó không biết nó đang sống với cái gì. Sống với nguyên khí của vũ trụ. Hít thở, ăn vô rồi nó biến sinh nước, nước biến sinh thủy, thủy biến sinh khí. Rồi cũng có trở về không. Vậy vì ta để cái giờ ta hít cái không vô, nuôi dưỡng cái cơ tạng cho nó tươi lại. Tươi nó mới trẻ. Ăn hít con người nó mới vui. Mà rước độc trong nhà mà hai vợ chồng, mấy đứa con đâu đó có trật tự phải vui. Mà rước một đống người ta vô nhà, mất trật tự. Cũng khác gì ăn. Ăn rồi mà rước vong linh vô nhiều quá nó phá cái cơ cấu này tới cái cơ cấu nọ rồi phá lên tư tưởng khối óc lộn xộn. Nhiều người ăn sang mặt sướng mặt khùng, khùng không ai. Thì nó rước thì sự phức tạp quá nhiều, phát triển không nổi. Cho nên cái trật tự con người là cái gì cũng bình vừa đủ khoan mà quá một chút là trật. Như cái máy này, ta dặn bấm cái nút này, bấm nút này, mà bấm 2-3 nút lượt thì cái máy nó không có chạy. Ăn cũng vậy, của người nó có cái tự nhiên. Cái phản xạ, cái reflex tự nhiên là khi con ăn vô đó, vừa đủ, thì trong này nó báo cáo nó. Mà con ép nó một lần, nó ăn, ép 2 lần nó ăn, 3 lần nó ăn, nó quen, thành ra nó thành thùng rác cho nên nó phải ăn. Nó bệnh. Nó vô được mà nó giải thông không được. Nó bị bệnh. Còn ăn đúng theo cái phản xạ của nó, tới đó nó không ăn nữa. Đừng ăn nữa, không có chết đâu. Tới kia nó cần ăn, ăn vô đủ thôi nữa. Chứ đừng có ép nó thành nó phá cái luật tự nhiên. Phá luật tự nhiên thì mất trật tự, rồi con tu thiền con đâu có rước được cái thanh quang vô trong tâm thân được. Thanh quang mất đi. Mình ăn ít nhưng mà mình có trật tự. Cái anh lai măng cái huệ nó mới mở. Cho người tu người ta dễ mở huệ là ta lên núi người ta tu, người ta không có ăn uống gì, ăn chút muối rang miếng cơm qua ngày ta mở huệ được. Còn mình ăn đủ thứ chiên xào nhưng mà bệnh, cái bệnh đó, nó cũng như là cái món vật nó đòi mạng, những cái dâm linh nó theo mình nó đòi cái này kia cái nọ, nó sanh bệnh. cái lỗi tại mình. Mình rước ta vô mà như tới nhà mà không có ghế người ta ngồi, nó lộn xộn, nó mất trật tự. Cho nên mình ăn uống phải nhìn vào cái trật tự của vũ trụ. Tại sao con người ngủ, mặt trời lặn xuống một chút nó mới buồn ngủ, mặt trời bừng sáng nó không có buồn ngủ, con hiểu không? Thì cái chấn động của mình với chấn động của vũ trụ, hai cái nó tương đồng với nhau. Thấy không? Thì mình ăn cái nào nó vừa đó đó, giờ nó lặn thì nó ngủ đi, mình ép nó làm việc nữa. Rồi bây giờ sáng lên, chấn động nó lên được, giờ đó giờ làm việc cho nó ăn. Không sao, nó không có hại, không hại bao tử. Mà giờ lặn rồi phải cho nó ngưng. Thấy không? Thì cái bao tử nó khỏe, bao tử mình nó sống với cái nguyên lý của vũ trụ. Xác mình với vũ trụ là một, sống điều độ với tự nhiên, không có bệnh, ít bệnh. Còn sống ngược lại cái luật tự nhiên là phải bệnh.
Đôi khi chị yêu đi bị nôn mửa, cái đó là do đâu?
Do là tại chị không có ăn gừng, nó hàn cái bao tử. Cho nên ăn cơm rồi làm sao có cái gừng mà gừng đường đó. Cũng như người ăn đó, người ta ăn cơm rồi người ta nhai một miếng gừng ngọt là được rồi, không có bị cái vụ nông nữa, vì mình ăn chay nó hàn, cho nên làm đồ ăn phải có một hai lát gừng để nó đi cái hàn khí. Gừng nó hữu ích cho đàn bà lắm, chứ người Pháp sanh đẻ ra không có biết ăn gừng, thì cái đã sanh con thì mất cái trung khí, lâu lâu phải ăn gừng một chút cho nó tốt. Người ăn ăn cơm rồi là ăn miếng gừng ạ, gừng đường á, bởi vì gừng á nó khư phong và nó có thể nhiều khi nó không có hại bao tử. Mình ăn cái gì á phải có chút gừng cho bao tử nó tốt hơn luôn. Không phải ăn nhiều, một miếng mỏng một chút xíu thôi, bỏ vô miệng ngậm một chút là nó cũng đi.
Nhiều người có một tiệm làm ăn cũng đủ rồi, sanh ra 5-7 tiệm, lo không xuể, đâm ra khùng quẫn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi xác thác ra mà, chứ có ích lợi gì đâu. Thiếu được nguyên lý đó, cái tiệm chánh là cái tiểu thiên địa này, phần hồn là ông chủ, mà chủ nhân ông mà không có biết sửa tiếng, mà dẫn tiếng vạn linh trong cơ tạng, là thể xác càng ngày càng già nua, khổ cực, và không có tiến qua nổi. Bệnh lúc nào không hay, mà có bằng chứng rõ ràng chính mình hại mình. Có bộ răng không chịu phục vụ tận tâm, ăn cơm cũng không nhai kỹ, nuốt trọng, nhiều thứ nó tạo ra axit độc tố, hại thể xác không yên ổn, nay nhức chỗ này, mai nứt nhức chỗ nọ, là vì tâm không sáng suốt, đem sự ô trược vào thân quá nhiều, biến thành độc tố vầy xéo tâm thần, chậm tiến ở chỗ đó. Người thức giác tu học thanh nhẹ, sống với rau cỏ ngũ cốc là đầy đủ rồi. Người nó khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn bất thường, và sống trong nhẹ nhàng, tu trong thanh tịnh, vui hòa với các giới, tự dẹp bỏ mê chấp dị đoan, khai triển trực giác của chính mình, tiến tới tốt đẹp và hòa bình, ảnh hưởng các giới ở tương lai. Đó mới thật sự người tu. Tu mà không biết điển quang, không biết vũ trụ quang, giá trị ánh sáng đã đưa chúng ta đến đây và giúp chúng ta tiến qua, chúng ta lại phụ lòng thanh nhẹ của trời đất, đâm ra nuôi dưỡng sự hung hăng nặng trược của chính mình là dâm dục bê bối, tai hại cơ tạng và khối óc không yên ổn. Trai lớn cứ vợ, gái lớn lấy chồng, đòi cho được, nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được. Đi tới chỗ ly tán, ly gì, khổ tâm. Để cho nó thức tâm, nhưng mà nó cũng khổ tâm, nó cũng không thức tâm. Dù cho hoàn cảnh thay đổi, nay lấy nhau mai ly dị, nhưng mà nó cũng chưa thức tâm. Ôm lấy, lấy cái đó làm sự ấm áp của tâm thân, nhưng mà cuối cùng chết đi, đâu còn ôm được nữa, riêu riêu ra đi trong sự lạnh lẽo vô cùng, vì tham dục của chính mình mà tạo ra cái cảnh hỗn độn như vậy. Nếu chúng ta dứt khoát thấy tham dục không phải sự cần thiết, thì tâm thân sẽ được thường lạc vui khỏe, không còn bận rộn trong chuyện không cần thiết nữa. Người tu thanh tịnh, óc sáng tâm minh, vui hòa với các giờ, làm việc chân chính thay vì va víu. Thậm chí như người xứ này đi học xứ kia. Nhưng mà kỳ thật, cái xứ của chúng ta là thiên quốc ta không học. Học cái xứ thanh nhẹ để tiến qua trở về đó, tránh nạn tai, không chịu. Phải làm liên tục trong một kiếp người mới có kết quả, chứ không phải là tu một ngày là kết quả đâu. Bất cứ đạo nào ở thế gian cũng phải hết một kiếp người. Nhiều người còn chưa tiến qua nổi vì bận rộn trong tham dục, đành bỏ phế lãnh vực thanh tịnh của chính mình, thì làm sao tiến qua được. Nhân loại cũng đã tiến về thức ăn và thấy rõ thịt đỏ không tốt. Những cái gì mà gieo độc tố trong cơ tạng là người ta tự khước. Ta trở lại ăn rau, con người nó thanh nhẹ. Lần lần bây giờ, người có tiền có bạc, có bệnh không biết làm sao, bắt buộc phải ăn rau cỏ nhiều hơn để khôi phục cơ tạng tự nhiên và hồn nhiên như lúc sơ sanh. Chỉ có nhẹ, không có nặng. Nhưng mà càng ngày càng ăn đồ nặng là càng sanh bệnh, không có tinh khiết. Lý luận cũng sai, suy nghĩ cũng sai. Ăn đồ tinh khiết thì suy nghĩ sáng suốt, thanh nhẹ hơn. Cho nên người ta ùn ùn đi ăn chay. Tây, Tàu, Mỹ cũng bây giờ hướng về đồ ăn thiên nhiên nhiều hơn. Có cuộc thay đổi lần lần, càng ăn thịt càng tranh chấp. Xứ nào mà ăn thịt nhiều, sát phạt con thú nhiều, xứ đó bị nạn nhiều. Trước mắt chúng ta thấy, xem tivi là thấy. Động đất một lần chết mấy trăm ngàn người. Hồi xưa chết 10.000 người là quan trọng, mà bây giờ 1 triệu người không thành vấn đề. Vì người càng ngày càng đông, làm ô nhiễm bầu trời, nóng lạnh bất thường, thì gió mưa cũng bất thường, bão lụt cũng bất thường, gây nạn cho chung. Vì lòng tham của con người, ai cũng muốn giàu, muốn có, muốn làm chủ tất cả, nhưng mà rốt cuộc không thấy rõ mạng chúng ta. Sống tạm bao nhiêu năm đó, nhiều nhất là Thượng Đế cho 100 năm, là phải bỏ xác ra đi. Nhưng mà càng ngày càng ốm, càng ngày càng tham thì nghiệp càng ngày càng nặng. Tưởng mình sống không bao giờ chết. Tiền có, danh có, tiền bạc có, gia đình có, cái gì cũng tốt đẹp hết. Nhưng mà không sống lâu được. Nhìn thấy rõ, nay thấy vui, nhưng mà mai là đi đưa đám rồi. Chuyện đó chúng ta biết hết rồi. Thì thấy cõi phù sanh rõ ràng, tạm sống, phải thực hành để tiến hóa. Nếu tạm sống mà không thực hành thì ai là người lo cho tương lai của phần hồn? Chúng ta chịu tu, chịu hành, tức là lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải lo tương lai cho địa vị mà chìm đắm ở tương lai.
Cái cơ tiến hóa bề trên cũng sắp đặt, con thú sẽ ngưng sự tiến hóa con thú và sẽ lấy tất cả là cái cây cỏ, cái loại của mình, rong biển trở nên thực phẩm. Bây giờ khoa học đó mới tiến lên đồi dưới biển rồi, mà căn cứ theo bệnh trạng bây giờ là toàn là người ăn thịt bệnh nặng hết.
Con có ác không? Con hiểu, con hiểu con có ác chỗ nào không?
Mình không biết, con biết con
mà hồi đây giờ con ăn gì?
Ăn cá ăn.
Ăn thịt ăn cá. Con thịt con cá gì con heo nó muốn sống không?
Con bằng sẵn
mình đi chợ mà. Nó muốn sống, thì bây giờ con ăn nó người ta mới làm người ta bán cho con. Con là ác nhân mà giết thú.
Nếu mà
con cũng mình, tưởng là con hiền.
Mình có chồng có con mà đâu ăn mỗi ngày mần quá là phải ăn thịt ăn cá.
Đâu phải mần quá, con mần quá được cái gì đâu khác. Con ăn ngày cũng 3 bữa mà con ăn rau ngày cũng 3 bữa mà con lại không có bệnh. Mà con ăn thịt chừng nào là con bệnh chừng nấy. Bệnh sân si, bệnh hơn, đua thứ bệnh hết. Con nghĩ ăn cơm với rau rồi nó nhức đầu. Nó làm cái bộ gan nhẹ. Nó có cái diệu pháp để cho nó điều hòa cơ tạng. Con mình ăn thịt vô nghĩa là con thú nó chết, nó tức lắm. Phải không? Những cái dòng linh nó theo con đó.
Thấy không? Một chỗ nào con yếu là ép, trả thù. Mà con thử coi, con ăn cơm với hộp kê chừng tuần lễ coi thử. Đầu nó hết biết. Sao kỳ á? Ông này ông chỉ gì đâu mà không có tốn xu nào mà hết. Tại vì con thanh lọc được. Con có bị bó. Con muốn đòi ăn cá nhiều, con không đòi ăn gia vị. Con có ép cơ tạng con. Cơ tạng con nó êm mềm, nó dịu. Mà con ép nó quá nó phải hư. Thì con phải dùng cái diệu pháp đối đãi nó. Thì nó mới điều hòa. Nó mới mở cái tâm con ra. Nó mới thích hợp cái lượng từ bi của trời Phật đã cho con. Thì lúc đó con mới vui chứ. Cái này con nghịch mà. Nghịch thiên. Ông trời kêu sanh con ra thương yêu con lắm. Con đừng làm điều ác nha con. Nhưng mà cả ngày từ sớm mơ tới chiều ác không mà lứa nói mình hiền. Giết con này đã giết con kia mà không có gớm tay. Thấy không?
Con bị ăn chay.
Ăn chay là tốt. Ăn chay là nó hết bệnh. À đó. Thì con là ác nhân.
Bây giờ con mất thật thằng nào như vậy?
À thì ác nhân hại thương.
Thôi
xương người ta chắc thành núi là tội con nặng như là tay trời.
Không, không có làm nhưng mà
người con nhà... làm mà người ta làm con ăn.
Không, nhà con làm không, không có làm.
À, thì nhà con làm được con ăn.
Ăn
có tội. Con ăn ai làm?
Thầy nói nhớ không thầy. Không, chị con. Thầy nói con bệnh.
Đâu không có tự nhiên hết, có nguyên do chứ không có tự nhiên.
Có
gì
là con không biết bị bệnh mà tự nhiên bệnh
chứ. Không, thì lâu ngày mà. Lâu ngày nó yếu rồi nó mới làm con thu. Nhưng mà càng ngày con ăn nhiều chừng nào nó thành cái sức mạnh nó phản kháng lại. Sao nó giật lại con. Bây giờ con bớt lại, con lui lại, con ăn cơm với rau. Trình tuần lễ con thấy con nhẹ nhàng rồi.
Con ăn rằm với 15, con có ăn. Không,
không, ông trời không có hứa hẹn con rằm với 15. Nó cái tâm con phải sạch. Còn người đời xạo nói tôi rằm, tôi ăn chay, tôi đàng hoàng. Để tôi lừa gạt người ta. À, tôi ngày đó, tháng đó ăn 10 ngày, tôi đàng hoàng, tôi tu mà. Lừa gạt người ta mà chính nó lừa gạt nó. Nó cái tâm.
Mà như con như thầy nói con thiếu dinh dưỡng mà con không ăn chất bổ mình
thiếu gì? Thiếu gì chất bổ? Chất bổ nằm ở đâu con hiểu không?
Thiếu dinh dưỡng.
Cái gì là bổ con hiểu không?
Thịt cá.
Quân bình là dinh dưỡng. Còn cơ tạng con không có quân bình. Bây giờ con ăn miếng thịt gà. Chút nữa con miếng ăn miếng thịt bò. Chút nữa con ăn cá. Chút nữa ăn con gà. Rồi chút nữa con ăn con tôm. Vô trong đó nó ứ động. 12 tiếng đồng hồ nó chưa có tiêu. Mà khi nó không tiêu là nó lên men. Nó lên men nó làm bộ tiêu hóa con không tốt. Nhức đầu. À, nhức đầu. Hết muốn ăn uống rồi gì. Buồn lắm. Bộ tiêu hóa không có điều hòa. Có người sống là nhờ bộ tiêu hóa. Mà bộ tiêu hóa không có điều hòa. Là hư hết rồi. Sống gì. Thấy không? Cũng như cái xe hơi nhạt xăng là chạy đâu. Người ta rồ ga là nó phóng nó chạy, mà con rồ ga nó cạch sạc nó chạy không tới, nó chạy gì? Là con không biết làm chủ xe, có xe không biết xài, không biết điều khiển làm hư cái xe mất.
Con ăn bớt
cái xe. Bớt lại, bớt cho nó sạch sẽ lại.
Dạ thầy, tụi con thì ăn chay, mà ba chồng con thì có, nhưng mà nó nhiều khi cúng dỗ trong nhà thôi. Con thì con muốn làm chay thì con sợ làm mặn thì có tội với sợ người thầy người chết mang tội thêm. Mà mỗi lần làm chay thì ba con có ý ông vui. Thì con phải làm sao?
Thì bây giờ mình làm phần mặn cho ông ăn đi.
Không cúng.
Hả?
Phần không cúng.
Cứ muốn cúng không sao, cái chuyện đó không có cái gì quan trọng đâu. Không có gì quan trọng. Đừng có chấp, ít nhất phải làm cho ông già vui. Hả? Trong cái gia đình cho nó vui vẻ thì không có sao đâu. Những người bị cố chấp về chay mặn nó thấy mình lộn xộn. Cái kỳ thật không có gì hết. Con thú nó cũng nguyện nó hy sinh rồi để nó được tiến hóa thôi. Thấy không? Còn cái gia đình đó, mình làm sao giữ cho nó hòa hòa khí. Lúc mình ở riêng thì khác, ở chung thì mình mới làm vui làm người lớn. Thấy không? Cái hiếu đứng đầu. Chị hiểu cho đó không? Không nên làm cho ông cụ buồn. Thấy không? Cái chữ hiếu đứng đầu.
cái chuyện đó không sao đâu, không có tội Phật nào phạt đâu. Chuyện nào chị cố sát mới bị. Cái này vì hoàn cảnh mà một mặt chị tu để chị ảnh hưởng ông già. Lần lần ông thấy tâm tình chị thay đổi tốt, biết hòa, biết thương yêu. Rồi lúc đó ông mới hỏi tới ông học. Thì mình cốt yếu mình cầu nguyện đưa cái đạo vào tâm ngài. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó. Chứ đừng có làm Phật lòng thì nó càng ngày càng xa đạo rồi. Người ta cố chấp là càng ngày càng xa đạo là mình có tội.
Dạ, con nằm ngủ sao con thấy trên bao con thấy nhà con có mua con cá bự như vậy thầy.
Ừ.
Sao khi lấy gặp cái khúc bỏ vào tủ mà lúc mà em con lấy ra đó, thì sao con thấy em con lấy ra viên cánh tay người ta.
Ừ.
Con mới nói ủa sao người ta mặn thịt người.
Ừ.
Mặn như vậy rồi đứt sinh lợi làm sao.
Ừ.
Sao mày làm gì thấy ghê, thấy cái lông nó dài vậy thầy.
Ừ.
Cái giết nó sợ quá rồi mà. Ừ. Con nói em con nói đâu có sao đâu, để này lấy mẹ không ai được bắt á.
Ừ.
Giết con nó có thằng con nói thôi giết thằng người ta mát của ăn cái đăng tay không.
Ừ.
Mà sao con giết con ba con thấy vậy, bắt đầu con mắt con ủa hoài thầy.
Ừ.
Con giật mình thức dậy vậy con sợ.
Cái chim bao là cái chuyện hồi xưa, không phải chuyện bây giờ.
Dạ.
Yeah. Đừng có để ý cái đề đó.
Không có sao hết thầy.
Không sao hết. Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó thì bắt đầu chị phải ăn chay. Đã cho chị có cơ hội để ăn chay để tránh.
Yeah.
Cái trượt ở trong. Yeah. Mình
thường thường thì con ăn thứ ba thứ sáu.
Ừ.
Mà nay con ăn cũng 20 năm rồi.
Ừ.
Nhưng mà rồi mới từ 4 năm ngày nay thì con nằm thấy gì.
Ừ, gần chị chán rồi chị phải ăn chay. À. Yeah. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó.
Yeah.
Ừ. Đổi đi hả. Ừ. Chứ nói thiệt như là mình thấy những ngày kia nọ trong mình á, con thú nó là một tội hộ chứ không phải con thú luôn. Bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đâu, cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi.
Ừ.
Thì rước cái trực của nó.
Ừ.
Và không có giải thoát cho nó, không tu không giải thoát cho nó được thì nó cô động, lúc đó nó mới biến ra cái hình thể đó, là cho biết mình có nhiều người thấy được còn phước.
Yeah.
Nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát còn khổ đó. Cho nên thấy được, nhiều người ta thấy được rồi mới tự nhiên người ta đổi, người ta không ăn.
Yeah.
Ta thấy con thú người ta sợ, bởi vì con thú là con người.
Yeah.
Con cá cũng là con người, bị đọa mà thôi. Con tôm cũng vậy. Đây là chị thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà đi thế rồi đó. Sẽ đi tới một cuộc biến thiên này, sẽ đi tới tất cả con thú đứng dậy đi với con, chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu, và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi bệnh hoạn quá rồi bắt buộc họ phải ăn chay trừ. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn một miếng thịt. Bên Mỹ cũng vậy. To là nhà giàu ăn chay. Chuyện tới vậy. Những võ sĩ bây giờ cũng tìm cái gì rau cỏ dưới biển để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn thịt cá. Là bà bớt bệnh nữa. Rồi đó là một cơ hội để cho chị thức tâm thấy rằng con thú không phải là con thú. Chính là một tội hồn bị gia phạm. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó gỡ. Tôi nói thiệt, bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra chúng tôi cũng lúc tôi đâu có dám ăn. Thì chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được, sau này tôi thấy rõ hình thù của nó. Và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút đỉnh để cứu trong một độ. Chứ không phải là hợp, chúng tôi không dám hợp. Bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó, con thú mình đã chịu rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Tâm hồn mình được sửa nhẹ. Thấy không? Và khi mà ý thức cái đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi. dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ, à, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó, thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư Tiên, Thượng Đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn thì không kịp. Thì thấy không? Thì ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bi. Nó cũng một tội hồn bị đầy đọa. Và nó sẽ bao thù không biết bao lúc. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chúng ta phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia căn tôi vật lộn. Thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ ăn lành ở hiền, nhưng mà kiếp trước tôi giữ ai biết. Thì thấy không? À mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó mà giết biết bao nhiêu con thú. Xếp đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn, để dưỡng thân. Mập mạp ấm mình nhưng mà không biết sửa mình. Là mình là một tội hồn trong một những tội hồn. Thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa chúng. Ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rõ ràng, bông hoa cũng đang tiến hóa rõ ràng, chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn tiến hóa. Thì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không, nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly. Mà cái ly bây giờ là gì? Là nó cũng là cái hạnh Bồ Tát ấy, phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được. Mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến hóa từ hộp cát mà nó anh là một hộp cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tiến. Nó không tiến. Thấy không? Nhưng mà ngày nay nó thành cái ly rồi, nó hãnh diện với chúng sanh. Chính nó đã phục vụ cho tất cả mọi thứ đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy để phân tích. Và chúng ta tin nó khả năng của chính của chúng ta. Chúng ta mới tiến hóa. Cho nên sửa mình. Chứ đừng nói ôi chú cho tôi không, bắt tôi ăn chay chắc tôi đi làm không được. Thử có giam chị ở một chỗ cho chị ăn chay, có thể chị ăn chịu ăn không, cầu xin có chay ăn. Thấy không? Cho nên mình thấy rằng cái nào có lợi thì mình làm, mà cái nào bất lợi thì mình không cần làm. Vì cái tuổi càng ngày càng lớn và định mệnh của chúng ta không có thể chuyển hạn, không chuyển hạn được. Nó chỉ bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mà nếu học hết một khóa này mà không dốc lòng và dứt khoát học thì sẽ học một khóa khác khổ hơn, cho nên có cảnh địa ngục. Thấy không? Cái xác này cũng là một nửa của địa ngục trong này chứ không phải không? Nhiều khi tâm hồn vầy xéo thổn thức không ngủ được. Ai phạt mình? Chính mình là người phạt mình. Chính mình hiểu được phải ăn năn thôi tạm. Tự tu tự tiến mới rõ rằng chúng ta là bất diệt và vô cùng. Thì lúc đó mới đi trở về cái niềm vui và cái hạnh phúc.